This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Với anh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và chào chị Thu Nga từ Dallas. Chị Thu Nga ơi, Dallas có nóng không? Houston nóng quá, chừng là nóng thôi.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình Tình yêu và gia đình. Nhưng mà chị nói nóng với lạnh thì lúc nào hình như là Dallas Fort Worth này cũng thắng ở bên Houston. Mùa lạnh thì cũng lạnh hơn, mà mùa nóng thì cũng nóng hơn. Thành ra nếu thi thì là chị thua rồi. Tại vì ở bên đó nghe nói là chỉ có 90 mấy độ độ thôi. Mặc dù là mình bỏ cái heat index ra, thật ra có 90 mấy độ. Còn ở bên này là ba con số không có nhúc nhích. Mà ví dụ như người ta có cái câu là nói rằng anh yêu em ngày hôm nay hơn ngày hôm qua nhưng mà vẫn thua ngày mai. Nhưng mà ở đây nhiệt độ ở đây đó, thì ngày hôm nay nóng hơn ngày hôm qua và vẫn thua ngày mai. Đúng như vậy, cứ một ngày như vậy nó tăng thêm một độ, chị chịu có nổi không?
Đúng vậy, bình thường nhiệt độ ở tại Houston thì có đã. Nhưng mà cái heat index đó thì hôm nay Houston cao hơn Dallas đó chị Thu Nga ơi. Bên này heat index có 103, 105 thôi, bên này lên tới 108. Thành ra cái heat index là một cái điều rất là khó chịu.
Đúng rồi, khó
những
chịu.
Người ở những tiểu bang khác sang đây thì không hiểu cái heat index là cái gì.
Vâng.
Tại vì ở bên California chẳng hạn thì Thu Nga, bao nhiêu độ là bấy nhiêu độ thôi.
Đúng
không có cái chuyện mà heat index. Thành ra họ không hiểu được. Họ chỉ kêu là, ồ, nó chín mấy độ mà tại sao mà nóng quá trời như thế này.
Thôi
ra là tại cái heat, ở bên này nóng có 91 độ mà heat index lên 108, gần 20 mà độ hơn. Chị thấy có dễ sợ không?
Vâng, dễ sợ quá. Thành ra bên này đó, sẽ có một ngày tuần sau đó, 106, 107 độ. Thang ôi là cứ tới, chắc là tháng 8 đó, nó giống như là cây đèn mà trước khi nó tắt đó, nó phục lên một chút. Chứ đừng có kéo dài mà cái kiểu này mà qua tới tháng 9 là chết. Nhưng mà nói về cái tình hình nóng đó thì chúng ta cũng đành phải chịu vậy thôi, là tới mùa hè nào nó cũng thế. Tháng 7 thì cá nhảy lên bờ, tháng 8 thì nắm quả bưởi. Rồi tháng 9 thì mình cũng hy vọng là nó bắt đầu như vậy. Tại vì mỗi lần mà có cái gì đó người ta đều hy vọng. Cái hy vọng là làm cho người ta sống, phải không chị Thủy? Không có hy vọng là người ta chết quẹo đi rồi.
Đúng vậy chị Thu Nga ơi. Nhưng mà tụi này đi hy vọng hơi sớm mà là tính hơi sớm. Thành ra là hơi bị phản tác dụng. Nghe nói tháng 8 là cái tháng nóng bỏ hơi tai. Cho nên tháng 8 mới đi chạy qua cái vùng lạnh nhất là Iceland, là cái băng đảo đó, là cái nơi mà lạnh lắm. Nhiệt độ ở bên đó, chúng tôi vừa ở bên đó về thì chỉ có 60-61 độ thôi. Mà cái cold index, không thấy người ta dùng chữ cold index, thế này mình đặt ra thôi. Đi ra ngoài mà nếu trời không có nắng mà lại có gió thì nhiều khi nó xuống còn có 50 mấy độ thôi. Ngược chiều với bên này. Thì tưởng rằng vậy là mình đi trốn nắng của Houston là tốt rồi. Ai dè khi trở về giữa tháng 8, trời ơi, nóng quá trời là nóng chị Thu Nga ơi. Thành ra nhưng mà thôi, mình là người dân Houston, thành ra dù nóng cách mấy thì nóng, nhưng mà về nhà vẫn thấy home sweet home. Trời thì nóng quá, chính trị lại còn nóng hơn.
Đúng
trời
rồi.
Ơi, tình hình chính trị mà tranh cử bây giờ sao dễ sợ quá. Cho nên nhiều thính giả cũng nói rằng chúng ta mà tranh luận về chính trị bây giờ thì sẽ làm cho cái nóng càng gia tăng, lỡ chúng mình sẽ có nhiều người sẽ bị sốc. Cho nên ngày hôm nay chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy muốn đưa ra một cái đề tài nó nhẹ nhàng, nó vui thôi, để cho chị xin nói về đàn bà Việt Nam, thì để xem phụ nữ Việt Nam thấy có đúng không, và nếu các ông thấy đúng điểm nào, sai điểm nào, thì mời các ông cứ gọi vào tham gia cho nó vui, để mình quên bớt cái nóng bên ngoài. Chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Nếu mà chúng tôi cứ nói chính trị hoài đó, và trong nhà mà quý vị mà nói chính trị đó, thì thế nào cũng từ mặt nhau. Bạn bè cũng đã thấy có nhiều người từ block cái mấy cái Facebook rồi. Ở trong nhà thì cha mẹ với con cái không có nói chuyện với nhau. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi có cái đề tài nhẹ nhàng. Tuy nhiên một lát nữa thì nó có nóng hơn hay không thì không biết. Nhưng mà nói về cái việc mà đàn bà Việt Nam và đàn bà ngoại quốc thì khác nhau thế nào. Tuy rằng chúng ta sống ở đây là cũng gần một nửa thế kỷ rồi, nhưng mà dầu mà có hòa nhập vào cái đời sống của nước Mỹ đi chăng nữa, thì cái nguồn gốc, cái rễ nó cũng đã mọc ở trong mình rồi. Dầu mà qua có một đời, hai đời gì đó, thì chắc nó cũng còn chút ít ngoài cái diện mạo ở ngoài ra, ở trong cái nội tâm, ở trong cái văn hóa, ở trong cái trí óc của con người thì mình vẫn còn. Cho nên nói cái sự khác biệt thì chắc chắn là có cái sự khác biệt đó chị ấy.
Đúng như vậy chị. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta đang sống ở Mỹ, nhập ra thì tùy tục. Nhất là con em của chúng ta sinh trưởng tại nước Mỹ này, thành ra nó gần như nó trở thành đàn bà Tây Phương rồi. Và trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chúng tôi luôn luôn chủ trương gìn giữ những cái gì là đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng mà đồng thời cũng học hỏi những cái gì tốt đẹp của cái xứ sở mình đang cư ngụ, của quê hương thứ hai của mình. Nhất là tìm hiểu cái cách sống của người phụ nữ thời đại ngày nay, để qua đó mình hiểu con em mình hơn, mà cho cái sự khác biệt giữa hai thế hệ và giữa hai văn hóa Việt và Mỹ, giữa cha mẹ và con cái không có đến nỗi mà quá chênh lệch. Cho nên đưa ra cái đề tài này cũng khá vui vui ngộ ngộ. Chúng tôi đọc được một cái bài báo ở trên mạng, người ta nói rằng một cái người phụ nữ Việt Nam nhưng mà có học thức rồi lại là tốt nghiệp ngành luật, thành ra bà ấy mới đưa ra 13 cái lý do khiến phụ nữ Việt sống khổ. Phải nhận là phụ nữ Việt mình đi đâu cũng than là sao mình khổ quá. Chị thấy nghe không? Bình thường cứ 10 người phụ nữ Việt Nam ngồi tụ với nhau thì sẽ có khoảng 6-7 bà than là trời ơi sao mình làm phụ nữ Việt Nam khổ quá, lấy chồng khổ quá, phải không chị Thu Nga?
Vâng, thường thường nó hay như vậy. Nhưng mà đặc biệt một cái đó, mấy bà hay tố khổ mấy ông. Nhưng mà nếu mà quý vị mà lắng nghe, nghe lén cũng được nữa, giữa mấy ông với nhau, mấy ông không bao giờ mà đem mấy bà ra để mà chê bai hay là nói xấu, mà chỉ nói xấu mở ngoặc và đóng ngoặc thôi. Chị Thủy đồng ý không? Nhưng mà mấy bà mà gặp nhau đó là tố khổ. Đó, tố khổ ông chồng đủ thứ từ tính hư tật xấu gì. Nói vui cũng có mà nói tố khổ cũng có, nhưng mà đàn ông thì không có. Đàn ông phải được cái điểm tốt đó. Vâng.
Đúng, không những họ không có nói xấu phụ nữ mà nhiều khi họ thường họ khoe, không chị Thương An?
Vâng, đúng vậy.
Đi ăn ở đâu nó chửi bà xã tôi nấu món này ngon lắm. Hay là bữa nào mọi người tới nhà tôi nhậu đi, bà xã tôi mới học được nấu cái món này. Thường thường mấy ông hay khoe vợ nhiều hơn.
Đúng.
Còn đàn bà ít khi khoe chồng hơn. Tại vì chắc là khoe chồng sẽ bị mấy bà khác liếc rồi thì chỉ trích, là bởi vì bà nào cũng cảm thấy là có nhiều điều than thở về ông chồng mình. Thành ra đó cũng là một điểm mình cần phải học. Không phải chỉ các ông mà đâu chị Thu Nga ơi. Nếu chúng ta nghe con cái của chúng ta đó, đám con gái ngồi nói chuyện với nhau, tụi nó cũng không hề nói xấu chồng nó đâu. Có những cái khi mà nó có gặp cái gì mà nó bất đồng quá, nó buồn quá, thì lúc giờ nó gọi, nó tâm sự với một người thôi, với mẹ hay là với bạn gái, chỉ tâm sự riêng, hoàn toàn riêng tư thôi, chứ không có cái chuyện mà cứ ngồi chung với nhau là đem chồng ra tố khổ.
Đúng rồi.
Cái đó cũng là một cái điểm khác biệt mà có lẽ chúng ta cũng nên học ở con em chúng ta mà sinh sống ở bên này đó, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng ạ, đúng như vậy. Thì cái tuổi trẻ nó qua bên đây thì nó không có cái tánh học cởi mở hơn và cũng khác hơn cái thế hệ đi trước. Nếu mà so sánh như thế thì dĩ nhiên là có cái sự khác hơn, cũng giống như là những ông cha của Việt Nam chẳng hạn. Nghĩa là ít khi mà bày tỏ cái tình cảm với là con cái, ngay người mẹ cũng vậy nữa. Nhưng mà bây giờ đó, con cái của chúng ta đó, nó học theo cái cách của Mỹ. Nó sống gần gũi với con cái của nó. Con cái của nó chia sẻ với nó giống như là một người bạn. Vì vậy cho nên nó hiểu được hết. Trong khi cha mẹ Việt Nam thì cứ khép kín, chỉ có cái la mắng và dạy dỗ thôi. Nhưng mà không bao giờ open nghĩa là thông cảm với con cái của mình, cho nên có những cái chuyện mà khi mà nó đã vỡ lỡ ra rồi thì lỡ khóc lỡ cười, trong khi thế hệ của con cháu của chúng ta thì nó khác. Người cha trẻ cũng vậy, chơi đùa với con, chơi đá banh hay là đi những cái thể thao, hay là cha mẹ đi đến những cái buổi mà PTA meeting, chứ còn mà cha mẹ mà thế hệ trước không có đi PTA meeting mà không có gần gũi con cái như vậy, không đi đâu.
Vâng, chúng tôi thấy cái điều đó rất là rõ. Ở bên này đó thì không những là cha mẹ rất là chăm sóc con cái, đặt con cái lên rất là quan trọng. Ngày sinh nhật của con quan trọng, kêu giấc ngủ của con buổi tối, phải đọc sách cho nó nghe là quan trọng.
Vâng.
Rất là trân trọng nó. Và nhưng mà ngược lại đó, khi mà nó lớn lên đó, thì cha mẹ không có trông đợi nó là phải chăm sóc mình. Không có kể lể, không có kể công sinh thành dưỡng dục. Như là cha mẹ Việt Nam bọn chị Tư Nga.
Đúng
rồi. Cha mẹ ơi, nói chị Tư Nga mới kể là cha mẹ Việt Nam lúc xây con ra thì cứ la mắng nó và bắt nó phải theo ý mình, con phải học cái này, con phải làm cái kia, con phải thế nọ thế kia. Và sau này khi mình già rồi thì mình lại trông đợi là nó phải phụng dưỡng mình, nó phải báo hiếu mình. Trong khi ở bên này thấy cha mẹ lo cho con cái, đây là chúng tôi đang nói cái cha mẹ trẻ Việt Nam đó, lo cho con cái rất nhiều nhưng mà lại không trông đợi gì ở con cái trong cái tuổi già. Khi mà họ cao tuổi hơn đó thì họ cũng nói ngay là họ không có trông đợi con cái, tại con cái có những cái, có cái đời sống của nó, thành ra mình không có thể trông đợi gì ở nó cả. Thành ra đó cũng là một cái điểm, mà rất nhiều điểm để mà mình học hỏi. Tuy nhiên, theo với cái đề tài ngày hôm nay, chúng tôi đang so sánh giữa phụ nữ Việt Nam và phụ nữ ảnh hưởng văn hóa Việt Nam và phụ nữ ảnh hưởng văn hóa Tây Phương đang sống tại Hoa Kỳ là như thế nào. Thì thực ra cái bài này đó, đây cái điều thú vị là cái bài báo này lại được viết bởi một cái người phụ nữ Việt Nam mà lại có vẻ bên các ông, chị Thu Nga. Khi mà họ nói rằng thường thường đó, thấy các bà Việt Nam mà ngồi túm lại với nhau đó, cứ đem đàn ông Tây Phương, ở đây chúng tôi gọi chung là đàn ông Tây Phương thôi, chứ nhưng mà thật ra ở tại Mỹ thì đàn ông Mỹ. Tuy nhiên cũng có thể, con cái mình ở đây cũng có thể lấy những người sắc tộc khác, thành ra gọi chung là đàn ông không phải Việt Nam và đàn ông Việt ta so sánh với nhau. Xong rồi, rồi cái bà này nói rằng, rồi các bà cứ thế là chê bai đàn ông Việt tan nát luôn. Cho nên bà mới muốn đưa ra những cái so sánh để mọi người xem xem có đúng không nha, hả chị Thu Nga?
Vâng.
Thành ra ví dụ như bây giờ đang nói đến cái tuổi đê đinh chẳng hạn, con cái chúng ta ai cũng có qua cái thời gian mà tìm hiểu bạn trai, có những người bạn rồi tìm hiểu xem có thể tiến xa hơn hay đi đến hôn nhân hay không, thì nhiều khi ngạc nhiên nó thấy tụi nó thấy thường thường thì cha mẹ nào cũng rất tự hào về con cái mình, ai cũng thấy con cái mình là xinh đẹp, duyên dáng, dễ thương, giỏi giang nhất. Nhưng mà nhiều khi thấy nó có một người bạn trai rất là tốt, mình cũng thấy tốt quá, được quá, quý quá. Nhưng mà sau một thời gian thấy nó không có qua lại, nó hỏi sao, bảo thôi tụi con không hợp, tụi con chia tay. Bây giờ cái anh đánh có người khác rồi. Thế mình mới la làng lên mà trời ơi, sao mà nó tệ hạ bại vậy, mới chia tay đã có người khác. Thì tụi này nó nói ngay, nó bảo đâu có mẹ, cái này là mình đang tìm hiểu thôi, không hợp nhau thì người ta có người khác là cái chuyện đâu có sao đâu. Nó rất là bình thản. Trong khi người Việt Nam mình thì sẽ đau khổ, xong rồi sẽ trong cái đám với lại phụ nữ với nhau sẽ lôi ra kể lể chê bai người kia, nào là bội bạc lừa lọc, nào là bắt cá ai tay cái này kia, hả chị Phương Nga? Thế cái điều này cũng đúng đó hả chị ha?
Cũng có đúng một phần nào, chứ còn con gái Mỹ đó nó cũng có đau khổ chứ chị. Nó tùy theo cái
nếu nó thật sự
nó cũng vẫn đau khổ chứ.
Không nói trường hợp mà đã yêu nhau rồi mà lại chia tay thì lại là chuyện khác, cái break up là chuyện khác. Đến chỉ đang dating thôi, đang tìm hiểu thôi.
Dạ vâng, đang dating mà.
Đang tìm hiểu thôi.
Nhưng mà đang dating, nhưng mà có thể là cái người con gái Việt đó họ đã yêu rồi, yêu nhiều rồi, cho nên họ cảm thấy là bị phản bội. Còn nếu mà chỉ là dating thì chỉ là đi hẹn hò uống cà phê rồi đi xem cine. Nhưng mà đúng như vậy, cũng có thể là nói là cái thằng đó nó là cái người mà bội bạc, cái người mà nghĩa là chỉ là mồm mép nói chuyện thôi, đúng, có thể là như vậy. Còn con gái Mỹ thì nó chỉ là nhún vai một cái rồi nó nói it's just dating, hoặc là con gái bây giờ tuổi trẻ nó qua đây nó cũng chỉ nói chỉ có mấy dating, chỉ có mấy hẹn hò thôi mà không sao. Thì cái đó là tùy theo cái tình yêu nó đã lậm như thế nào qua cái dating chị.
Đúng. Và Đây chúng tôi nói đến những trường hợp chung chung thôi.
Yeah.
Đó là cái điểm đầu tiên trong cái 13 điểm mà cái người đó nói. Chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy sẽ lượt qua thật nhanh. Rồi sau đó mời cái tin giả gọi vào đóng góp. Xem điểm vào đúng, điểm nó sai nhé. Cái điểm thứ hai mà nói là khi mà yêu đó, thì cái con gái thời nay đó, người đàn bà mà văn hóa Tây Phương đó, họ thích gì nói nấy. Và nếu mà họ thích người nào thì họ sẵn sàng theo đuổi và họ tỏ ngay ra cho người đó biết là mình thích người đó rồi. Còn con gái Việt thì nhiều khi thích lắm, nhưng mà lại cũng phải treo cao giá. Tại vì cái văn hóa miền Nam mình dạy là mình phải phải đoan trang thủy mị, không có lộ ra là mình thích. Rồi phải để cho người ta phải trồng cây si, rồi người ta phải chăm sóc hầu hạ theo đuổi mình thật là lâu, chứng tỏ tình yêu lúc nào mới chịu. Thì ở thời buổi này thì không có như vậy. Không biết chị Thu Nga thấy làm sao, chứ chúng ta thấy rằng thấy con gái Việt Nam mình thì có lẽ là tại vì khi tụi nó mới lớn thì vẫn ảnh hưởng gia đình, cho nên cái văn hóa Việt Nam nó vẫn còn cũng còn kín đáo lắm, chứ nó không phải thích ai nó nhào ra nó chấm như cái bà này bà nhận xét. Tuy nhiên trong cái giới mà người lớn tuổi đó chị Thu Nga thì chúng tôi lại thấy khác. Ví dụ như chị Thu Nga có bao giờ đến các trung tâm người già không, chị sẽ thấy cái điều đó nó khác. Nó khác chị ơi. Tại vì thường thường trong các trung tâm người già thì bao giờ các bà nhiều hơn các ông, tại vì các ông thường thường hay mất sớm hơn đó, thành ra các bà buồn thì hay lui tới đó. Thành ra thường thường nếu mà các bà thấy ông nào mà được mà có thể làm bạn được ở trong cái tuổi già rồi thì không có nghĩ đến cái chuyện mà bước đi bước nữa hay gì, chỉ là để kết bạn cho vui thôi. Nhưng mà thấy người nào được một cái đó là họ sẽ thẳng thắn tỏ ra ngay. Thành ra về cái điểm này đó thì người phụ nữ Việt Nam mà lớn tuổi đó thì lại đi nhanh hơn cái tuổi trẻ đó. Mấy chị Thu Nga có thấy vậy không?
Mau với chứ vội vàng, lên với chứ em ơi, tình mình già ngắt rồi.
Đúng như vậy. Rồi một cái điểm khác nữa. Và cái điểm thứ ba đó là trong cái lúc mà tìm hiểu nhau đó, ví dụ như mời mọc nhau đi ăn, đi uống cine, thì là cái tuổi trẻ nó rất là sòng phẳng chị Thu Nga. Nó đề nghị ngay là ngay từ đầu là share. Ví dụ như bữa nay, hoặc là share tiền, tỉnh ai nấy trả tiền vé cine chẳng hạn, hoặc là bữa nay anh trả, ngày mai tôi trả. Chứ còn không có như phụ nữ Việt Nam từ ngày xưa mình được dạy là khi mà tìm hiểu nhau thì đàn ông là phải bao hết mọi thứ, phải chi tiêu hết mọi thứ. Còn nếu không thì sẽ là người keo kiệt rồi thì tính toán. Thì cái điểm này quả tình cũng không có công bằng đối với đàn ông, phẩm chị Thương Nga. Tại chúng tôi nhớ là khi mà lớn lên đó, mình ông xã mình là cái người đầu tiên trong cái nhóm bạn trai mà lấy vợ, thành ra tất cả các ông bạn kia đều còn độc thân. Mỗi lần đi hẹn với bồ đó chung luôn phải tới vay tiền mình không à, chị bà làm ơn cho tôi mượn ít tiền, tôi phải mời cô bạn đi uống cái nước mà không có tiền, ở mặt trận về ví dụ vậy, không có, chưa kịp lĩnh lương, không có tiền. Thành ra đa số các ông là luôn luôn phải bao hết cho phụ nữ hả chị ha?
Vâng, chúng tôi thấy rằng đàn ông mà bao hết nó vẫn còn đẹp hơn. Không biết bây giờ thì con cái thì chắc nó có thể sòng phẳng giống cái kiểu này. Nhưng mà mình mà gặp một cái người bồ đi, mà cái gì nó chờ mình trả tiền là coi như là mình cho dê rồi đó chị. Thành ra nó có khác, trong khi con gái của chúng này đó, thì hồi mình đi qua Ý đó, gặp ở nhà tụi nó đó, thì nó không có nấu ăn. Nghĩa là nó thích thì nó nấu, không thì thôi. Thì hỏi con là tại sao con nấu cho chồng con ăn? Nó nói, why I have to cook for him? He can cook too.
Đúng như vậy. Bởi vì tuổi trẻ nó quan niệm như này chị là công bằng. Bây giờ chị nói là dĩ nhiên phụ nữ Việt Nam mình làm sao mà mình quên được cái nền văn hóa của Việt Nam, đàn ông phải ga lăng, chứ đàn ông mà lại chờ đợi mình chẳng được là đi ăn một bữa rồi bữa sau thì nói là tới phiên em phải trả thì là mình sẽ chạy ngay. Nhưng mà tụi trẻ con nó quan niệm rằng á, nếu mà mình không hợp với người ta, đi ăn một bữa mình không hợp á, mà mình không có đòi sòng phẳng á, thì coi như mình mắc nợ người ta, mình không muốn đi nữa thì mình vẫn mắc nợ, mình lại phải mời người ta bữa nữa. Cho nên tụi nó sòng phẳng ngay từ đầu thì cái đó nó cũng có cái tốt là chị Thương Nga. Rồi người ta cũng nói, rồi cái điểm thứ tư đó là cô này có nói về cái chuyện mà một khi mà đã yêu nhau hay là đã thành vợ thành chồng rồi đó, mà có cái chuyện mà chung đục đó, thì trong cái vấn đề tình dục á, thì người Tây Phương họ ta coi rằng đàn ông đàn bà gì là cũng phải công bằng trong cái chuyện này, hai người cùng giúp cho nhau phải hợp với nhau thì mới được. Cho nên nếu đàn ông muốn hay đàn bà muốn thì cũng tương tự như nhau và đáp ứng như nhau. Trong khi đối với phụ nữ Việt Nam á, thì coi như là đây là một cái ân huệ mình ban cho ông chồng. Phải không chị Thu Nga? Biết không là chị có cái điều nghĩ như vậy không? Cho nên cái điều này rất nhiều ông cũng cứ nói trong lúc mà chúng tôi nghe lắm các ông nói chuyện đó chị, thì họ cũng nói ra, họ cũng nhận ra cái điều này đó chị Thu Nga.
Vâng. Chắc là có như vậy. Nhưng mà với cái tuổi trẻ bây giờ đó, mình dùng cái chữ Mỹ để cho nó nhẹ nhàng, make love, thì chắc là đối với tụi nó là chiếc cái chuyện cũng là bình thường, nhất là với Tây Phương. Chứ còn Việt Nam của mình thì giống như chúng tôi nói lúc đầu, dầu có qua bao nhiêu thế hệ đi nữa, nó cũng có cái máu trong đó rồi. Nó cũng khác một chút, trừ trường hợp mà những cái cô gái mà wow quá, là sống theo cái kiểu mà sống mà yêu cuồng, sống vội thì mình không nói. Nhưng mà nói, nếu mà nói chung chung thì con gái Việt Nam nó cũng có khác một chút chị.
Vâng, nó kín đáo hơn về việc này, nó không có nói ra
như
ấy. Nhưng mà trong cái cách hành xử của nó chị, qua khi mà đọc cái bài này mình cũng nói chuyện với mấy đứa con gái, thì nó cũng công nhận như vậy. Nó cũng công nhận là nó có một cái sự mà bình đẳng, hoàn toàn công bằng trong mọi cái cảnh huống, về từ vấn đề vật chất đến vấn đề chăm sóc con cái, vấn đề nhà làm việc nhà cửa, cho đến cái vấn đề trong cái đời sống lứa đôi vợ chồng cũng vậy. Cũng có cái sự rất là công bằng với nhau. Chứ không, người này không có đòi hỏi người kia phải làm hơn hay là phải làm trước thì mình mới đáp ứng. Thành ra tụi nó quan niệm là sống rất là thật và rất là thẳng thắn. Rồi đó là điểm thứ tư. Cái điểm thứ năm đó, thì người đàn bà Tây Phương đó thì họ nói rằng họ sẵn sàng trả giá để cho cái cuộc sống gia đình riêng tư, bằng cách là bình thường là không bao giờ muốn sống chung với cha mẹ chồng hết á, sống riêng hẳn ra. Nếu cần thì họ thuê người coi con, hay họ nghỉ việc để tự chăm con, hay gửi con đi care. Chứ họ không có trông đợi và không có đòi hỏi là cha mẹ phải chăm sóc cho con mình. Nếu mà được chăm sóc thì họ rất là biết ơn, nhưng mà thường thường họ cũng từ chối. Tại vì như vậy phần nào đó họ cũng cảm thấy rằng không có công bằng đối với cha mẹ, tại vì họ sẽ không có cơ hội đáp trả lại. Trong khi cái bà này thì bà nói rằng đàn bà Việt Nam á, thì vẫn muốn mẹ chồng ở nhà coi con cho mình, rồi giúp, rồi nấu cơm cho mình, rồi lo mọi thứ nhà cửa cho mình, để mình vẫn có cơ hội đi làm này kia. Nhưng mà trong lòng thì lúc nào vẫn coi mẹ chồng. Trong lúc mà ngồi nói chuyện với các bạn ấy thì cũng vẫn hay nói xấu mẹ chồng, trong khi thật ra mẹ chồng đang giúp hết mọi cái. Tuy nhiên cái điều này hồi xưa thì mình thấy có, nhưng mà sau này mình thấy bớt nhiều chị Thương Nga. Sau này mình nghe rất nhiều cô con dâu, nhất là các bà mẹ chồng mà ở chung với con dâu xong rồi giữ con rồi chăm sóc nhà cửa đó, thì thường thường lại được con dâu rất là ca tụng đó, hả chị Thương Nga ha?
Vâng, thì dĩ nhiên cái bà này bà chỉ viết chung chung thôi, chứ có nhiều điểm đó cũng đâu có phải đúng đâu. Tại vì bây giờ đó chúng tôi thấy là con cái mà nó còn trẻ, nó có con cái đó, nó expect cha mẹ ruột của nó giữ, chứ nó không có expect cha mẹ chồng. Không có expect người mẹ chồng. Chúng tôi thấy là có những người mà đàn ông đi ra một mình thôi, rồi hỏi bà ở đâu rồi. Bà ở nhà trông cháu, đó là cháu ngoại, chứ không phải là cháu nội. Phần đông mà chúng tôi thấy là cháu ngoại. Cháu nội cũng có vậy, nhưng mà là cháu ngoại. Thành ra cái người này viết thì nó cũng chung chung vậy thôi, chứ nó không có hoàn toàn nó đúng. Và về mà nói viện mà... Còn rể Mỹ đó, thì họ hay kêu là cái... bà mẹ vợ đó là mother in law's tongue, cái thằng là cái lưỡi đó, có một cái cây mà nó kêu bằng cái lưỡi của bà mẹ vợ đó. Thì thật tình ra chắc mẹ chồng mẹ vợ nếu mà cư xử tốt với lại con rể con dâu thì là chắc không có bị nói xấu đâu, nhưng mà đối với cha mẹ chồng cha mẹ vợ của Việt Nam thì chúng tôi thấy lúc nào cũng sẵn sàng là hy sinh cho con cái hết chị.
Đúng như vậy chị, nhất là các con rể Việt Nam á, hay là cái cả con rể Mỹ mà nếu lấy vợ Việt Nam á, ai là cũng quý các bà mẹ vợ lắm, tại vì mẹ vợ Việt Nam là luôn luôn chăm sóc cho con gái thật là kỹ rồi chị Thương Nga.
Vâng, đúng.
Biết mẹ chồng thì như thế nào, có chăm sóc con dâu như vậy không, nhưng mẹ vợ rất là chăm sóc con gái, vì thương con gái thành ra sẵn sàng là làm hết mọi chuyện cho con gái, thành ra thường thường được con rể rất là quý. Sau đó có một cái điểm này mình thấy rất là đúng trong cái gia đình Việt Nam mà cho tới bây giờ cái thế hệ mình vẫn có, nhưng mà thế hệ con cái thì tương đối bớt hơn rồi. Tức là thường thường nó khi mà có con cái đó chị, thì là các bà mẹ Việt Nam đó, các bà mẹ mà theo văn hóa Tây Phương là dạy cho con tự lập. Vợ chồng mà có cãi nhau là cũng giấu kín, không có cho con cái biết, không bao giờ cãi nhau trước mặt con cái. Trong khi đàn bà Việt Nam á thì lại hay kể lể với con, hay nói xấu bố với con, rồi bắt con về phe mình, rồi lại nói con là phải đi, nghĩa là nếu mà có đi đâu riêng với ba thì phải báo cáo, phải nói xấu, phải thế này thế kia, phải cứ kéo con về phe mình. Khi mà có cái điều gì hai vợ chồng có bất đồng với nhau là cái hay kéo con về phe mình, thì cái điều này thật là bất công với các ông và chị nhà.
Vâng, và cái chuyện này có xảy ra, và quý vị ở tại Dallas Fort Worth này không quên cái việc mà khi mà ly dị với nhau, hay là trước khi ly dị đó, thì cái cô gái đó lúc nào cũng muốn là con về phe mình, rồi rồi cái bà mẹ chồng đó lại cứ nhảy chồm hổm vào trong cái chuyện một con cái này, mới xúi cái cô vợ, cho nên là người chồng mới tức giận, và cái vụ đó thì rất thảm thương, là bắn hết cả gia đình của cha mẹ vợ, mà không có bắn bà mẹ chết, nhưng mà chỉ là bắn để cho bà chứng kiến là những đứa con của bà bị bắn chết, để mà bà coi như là đau khổ. Và sau đó cái chàng trai này tự sát, còn ông cha thì vẫn còn. Thành cái chuyện mà cha mẹ Việt Nam thế hệ đi trước đó hay xen vào cái công việc, cái gia đình, cái hạnh phúc gia đình. Còn trong khi chúng tôi thấy rằng đối với người Mỹ bây giờ, cái thế hệ này bây giờ đó, nó dạy con cái nó tự lập, và nó cũng không có xen vào cái cuộc sống của con cái của họ đó chị.
Đúng như vậy chị Thương Nga. Không phải chỉ là đối với cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ, mà đối với con cái. Mà ngay cả khi mà có gia đình rồi đó, thì cái người đàn bà văn hóa Tây Phương, ngay như tụi trẻ Việt Nam mình bây giờ cũng vậy, nó vẫn duy trì một cái khoảng cách riêng, một cái không gian riêng cho nó. Nó vẫn có những người nhóm bạn gái thân, có sở thích riêng, có niềm vui riêng. Lâu lâu cái thấy con gái nói là ví dụ như tuần này con về thăm nhà, hỏi chồng con nó về không, không chồng con chơi với mấy người bạn trai, và chơi sao con để cho chồng con đi chơi riêng như vậy, lỡ đàn ông tụm năm tụm ba với nhau hơn sao. Nó bảo đâu có sao mẹ, đi chơi với nhau cũng như là hôm trước, anh cũng nói con cũng đi chơi với mấy người bạn gái con đi mấy ngày đâu có sao. Thành ra ở đây nó luôn luôn có hỗ trợ nhau, có được những cái sở thích riêng, giữ những cái niềm vui riêng. Trong khi đối với văn hóa Việt Nam mình đó, con gái mà lấy chồng rồi là chồng con là tất cả cái thế giới của mình. Thành ra về vậy cũng trông đợi người chồng cũng phải đối ngược lại như vậy. Trong khi người chồng thì ra ngoài xã hội nhiều hơn, giao du nhiều hơn, đâu có như vậy được. Cho nên tự nhiên mình luôn luôn mật đàn bà Việt Nam luôn luôn cảm thấy là mình bị bất công, mình bị xử bất công. Tại vì ông chồng không đối với mình như mình đối với ông. Nhưng mà thật ra đó chỉ là tại cái văn hóa Việt Nam mình như vậy thôi, phải không chị nhỉ? Bởi vì cái bà này bà nói rằng đàn bà Việt Nam hay trách chồng không làm mình hạnh phúc. Nhưng mà chính tự các bà cũng chưa chắc làm cho các bà hạnh phúc được. Thì làm sao đòi hỏi người khác làm cho mình hạnh phúc khi chính mình không làm được cho mình hạnh phúc. Mình không tìm được cái nguồn hạnh phúc cho chính mình. Hỏi chị Thương Nga.
Vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi cũng thêm một cái nữa, nó cũng đúng nhưng mà nó cũng vui vui thôi, nhưng mà nó cũng đúng. Nếu mà là cha mẹ vợ đó thì là cứ nói là ồ phải làm cái này cái kia để mà coi như là lấn lướt ông chồng đó, thì để cho thấy rằng ông chồng ông là cưng chiều mình chứ không có còn cưng chiều ai hết. Trong khi mà cha mẹ chồng, nếu là cha mẹ chồng thì nói tại sao mày để cho vợ mày ăn hiếp mày như vậy, thì là đại khái thành ra ưa xen vào cái công việc. Nhưng mà đúng như vậy, khi mà có chồng có vợ rồi thì họ cần một cái thế giới riêng tư. Và đúng như vậy, mình nếu mà mình nghĩ đến hạnh phúc của người vợ hay người chồng thì người ta sẽ nghĩ trở lại. Đúng như vậy chị Thủy.
Vâng. Rồi còn một cái điểm này là cái điểm phụ nữ Việt Nam rất là giỏi. Đó là phụ nữ Tây Phương có quan niệm rằng cái việc mà lục lọi đồ cá nhân, ví tiền hay là điện thoại của chồng là một cái việc rất là đáng xấu hổ, không ai nên làm. Mà vợ Việt Nam thì luôn coi cho đó là việc đương nhiên, phải không chị Thương Nga?
Đúng rồi.
Đó là cái cách để mình dò xét xem chồng mình sao giở ví tiền mình ra, xem chồng mình có bao nhiêu tiền, giữ tiền nong như thế nào, hay là xem cái điện thoại cá nhân xem có tách cho ai hay có ai tách cho mình hay không, chị Thương Nga?
Thấy cái đó là chắc là rõ ràng là có rồi, tại vì có mà bà vợ cũng kể chuyện với nhau, ngồi cũng kể chuyện với nhau thôi. Ông hay có tiền ông giấu ở trong cái vớ của ông á, hay trong cái chiếc giày của ông á, tôi lục ra tôi lấy hết trơn. Đại khái là nói như vậy. Còn cái lục loại điện thoại là chắc là cũng chuyện thường thôi. Nếu có cách thét cho cái con nhỏ nào, chân nhỏ chân dài nào hay không, thì cái đó thì có. Trong khi đối với Mỹ thì cái chuyện đó riêng tư, ngay cái bì thơ mà nó gửi về nhà mà nếu mà để tên chồng đó, họ cũng không mở. Còn mình là mở hết, bao nhiêu vớ thơ mở hết.
Cũng không có phải ra đúng. Đó là một cái điểm, một cái sự tôn trọng có lẽ mà chúng ta cũng cần phải nên học. Rồi một cái điểm thứ 9 nữa, đó là cái việc mà họ chấp nhận rằng phụ nữ trẻ bây giờ đó chị, thí dụ như lúc đầu ông chồng làm việc nhà rất là dở, thường thường ở nhà thì con trai hay được mẹ cưng, thành ra đâu phải làm gì. cho nên về làm rất giỏi, nhưng mà họ vẫn khuyến khích chồng để cho chồng tập tành làm, rồi dần dần làm tốt hơn để chia sẻ việc nhà. Trong khi phụ nữ mình, nhất là thế hệ chúng ta đó, nhiều khi thấy chồng lỡ tay mà làm không vừa ý, rửa chén bát không sạch một cái là thôi, là nói thôi ông giỏi rửa dơ lắm, thôi để đó, mình dành làm hết cho. Nhưng mà sau khi mình phải làm hết mọi chuyện thôi đó, năm này qua năm khác như vậy rồi đó, thì mình bắt đầu mình cảm thấy bất công, thấy bực mình. Đấy là bắt đầu gặp gỡ bạn gái là bắt đầu kể lể, than là chồng không có chia sẻ công việc làm gì hết, là mình phải làm hết, mình khổ lắm. Trong khi thật ra từ đầu nhiều khi họ có thiện chí, họ muốn làm, thì đâu có trận cho họ làm. Nhiều khi lại còn la họ nữa, chê bai họ nữa hả chị Thu Nga nhỉ?
Thôi, làm dơ lắm không chịu nổi rồi, để tôi làm một mình cho nó chắc ăn cho luôn.
Rồi một cái điểm ngược nữa, một cái loại phản ứng ngược mà chúng tôi để ý thấy rất nhiều trong cái thế hệ của chúng ta, mà rất nhiều lần nói chuyện với các bà bạn rồi mà vẫn mình vẫn chưa có làm sao mà mình thấy này, đó là ví dụ như phụ nữ tụi trẻ với nhau ấy, chị nó gặp nhau con trai con gái gì nó cũng ngồi nó nói chuyện. Ví dụ một đám bạn đó, là không phải chỉ chồng nó ngồi phòng khách nói chuyện với nhau rồi các bà chui vào trong bếp làm việc đâu, hoặc nó cùng tất cả vào trong bếp làm cùng làm việc, hoặc nó cùng sau đó nó làm việc xong nó cùng ra ngồi phòng khách, nó cùng uống rượu nó hay là uống bia, hay nó cùng ngồi bàn luận mọi chuyện cùng với nhau. Trong khi đàn bà Việt mình á thì cứ thấy khách tới là đón đà kêu mời, trời ơi mời ngồi chơi, rồi lật đật nhào vô bếp rồi nấu nướng tưng bừng, đầu bồ tóc rối lên tại sợ người ta chê mình không có đảm đang. Rồi đến tối đến khi mệt quá, hay là đến lúc mà phải lo cho người ta ăn mệt quá, mình đói bụng không ăn uống gì, giờ đầu bù tóc rối, rồi ra không có chuyện trò gì được với ai. Thành ra tối hôm đó là ngồi lại tủi thân, nhiều khi lại trách chồng là sao đem khách về nhà làm cho mình phải lo. Thành ra cái điểm này chúng tôi thấy có rất nhiều chị Thu Nga. Đa số các bà Việt Nam mà đến các nhà Việt Nam mà chưa muốn thấy các ông ngồi với nhau còn các bà chưa vào trong bếp. Nhưng mà trong lúc làm việc á, lúc mà vui vẻ không sao, lúc mà ví dụ như làm việc mà vất vả mà cực mồn nhọc một tí là bắt đầu nói trời ơi sướng không, thấy mấy ông sướng không, cứ ngồi nhậu với nhau thôi, trong khi bắt toàn là đàn bà phải vô đi làm. Trong khi thật ra đâu có ai bắt mình đâu, tự mình bắt mình thôi hả chị Thu Nga?
Nhưng mà thật tình nó phải tự bắt như vậy chứ không lẽ mà khi mà khách tới thì không có cái gì ăn, không có cái gì uống. Nhưng mà nếu mà nấu ăn mà nó uống nhiều quá đó thì buổi tối thì chắc mệt quá thì cũng nổi điên lên thì cũng đúng thôi chị.
Ông tuổi trẻ này nó ít như vậy lắm chị ơi.
Đúng rồi, tuổi trẻ đó, chắc không đâu.
Nếu mà nó làm như vậy, hai vợ chồng nó đều đồng ý với nhau, đúng nếu rồi. Mời khách, chồng cũng vô bếp. Đa số chúng tôi thấy rằng, thường thường đó, khi mà mời khách á, thì tụi con trai Việt Nam á, trẻ đó, nó vô bếp nhiều hơn. Nó vô bếp, nó phụ vợ nó làm xong xuôi hết, để đến khi khách đến, hầu như không phải làm gì nữa hết.
Vâng, thành đúng
như
vậy.
Điểm nó có. Hoặc là nó kêu các bạn nó đem potluck tới, mỗi đứa đem một món tới, nó gặp nhau là vui rồi. Thành ra đó cũng là một cái điểm rất là hay. Nhưng mà đó đại khái là những cái như vậy. Rồi một cái điểm này nữa là cái tính ghen, cái điểm số 12 này nè. Đó là nếu mà chồng có vấn đề ngoại tình hay là lăng nhăng cái gì đó, thì cái người phụ nữ thời đại này đó, họ chỉ có tập trung trách móc ông chồng thôi, trừng trị ông chồng thôi, và coi ông chồng là kẻ phản bội thôi, chứ không có đi trách cái người kia. Trong khi người Việt mình đó thì lại tha hết mọi tội cho ông chồng, lại còn cố tìm một cách là chiều chuộng chồng để kéo chồng trở lại nhé. Rồi thì chửi bới cái người kia và nhiều khi tổ chức đánh ghen tưng bừng, dù cả bạn bè đi đánh ghen chung nữa. Thì cái điểm này có.
Chị thiếu cái số 11.
Thì tương đối hình như đỡ hơn hả chị Thu Nga nhỉ?
Chị thiếu cái số 11. Vâng. 11 chưa có.
Vâng. Cái số 11 này thì tại vì có lẽ cũng không có hợp với lại cái văn hóa Việt Nam mình lắm.
Thôi bỏ 11 đi, đúng rồi.
Thì phương này thì chấp nhận những người bạn trai cái thời trẻ có thể là playboy, tha hồ ăn chơi, nhưng mà khi kết hôn rồi là phải đàng hoàng. Còn nếu mà lăng nhăng cái gì nữa là họ chia tay ngay lập tức. Trong khi phụ nữ Việt Nam á thì hay chọn lấy những cái người bạn trai rất là ngoan ngoãn, hiền lành, chừng mực như cục bột. Nhưng mà nhiều khi lấy về rồi nó lại thấy ông chồng mình chừng mực quá, khờ khạo quá, lại chán. Hoặc là ông chồng đến khi mà làm ăn thành công, chưa bao giờ nếm mùi ăn chơi, thì lúc bây giờ lại có tiền, lại bắt đầu đi ăn chơi. Thì người Việt lại, thì đàn bà Việt thì lúc bây giờ lại than thân trách phận, nhưng mà lại bỏ qua, chứ không có bao giờ mà dám không có ít khi dám chia tay, tại vì sợ con không cha, rồi nhất là sợ của cải tiền bạc của mình đi theo người khác. rồi cứ chấp nhận hết lần này đến lần khác như vậy, rồi sau đó cảm thấy mình bị tổn thương và mình bị phản bội, rất là đau khổ. Trong khi phụ nữ tuổi trẻ bây giờ đó vẫn chấp nó dùng cái chữ là take it or leave it, hoặc là chấp nhận như vậy hoặc là bỏ ngay, không chấp nhận được là bỏ ngay. Chứ nếu không, dĩ nhiên phụ nữ là cha mẹ Việt Nam không ai muốn khuyến khích con mình vào cái con đường này. Cho nên tôi thấy chúng ta thấy cái điểm này vẫn còn là một cái điểm chưa có thích hợp lắm với người Việt Nam đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng như
nhưng
vậy
mà trên cái điểm đen mà đi đến đen rồi nói
từ có
cái nữa đó, cái điểm thứ 13 đó là khi mà ly dị đó, một khi mà họ đã chấp nhận ly dị, dĩ nhiên họ rất là đau khổ, nhưng mà họ go on với cái life, họ tiếp tục lại một cái cuộc sống mới. Trong khi đàn bà Việt Nam ấy, thì thường thường sau một vụ ly dị thì rất là đau khổ. Đau, hay là đàn ông cũng vậy, đàn ông Việt Nam cũng vậy, thì đau khổ đến cái độ là nhiều khi không có trở lại cuộc sống bình thường được nữa. Vật vã rồi thì thù hận lẫn nhau, rồi nhiều khi chút giận lên những cái đứa con. Thành ra sau khi những cái cuộc ly dị này mà họ không có bỏ qua được đó để mà go on đó, thì thường thường họ trở nên những con người rất là cô đơn, khó tính, rồi thì héo hắt, buồn khổ và depressed ghê gớm lắm đó chị Thu Nga.
Vâng, đối với người Mỹ thì chúng tôi thấy là sau khi ly dị xong đó, mình nói chung chung đó nha, chắc cũng có những cặp mà ly dị rồi là cay đắng với nhau, nhưng mà phần đông đó là họ chia tay xong, sau đó họ trở thành những người bạn, rồi họ có thể là sinh hoạt chung, một người giữ con một tuần, người kia giữ con một tuần, và họ gặp nhau giống như là một người bạn. Trong khi của bộ mà Việt Nam á, phần đông đó là ly dị là coi nhau như là kẻ thù vậy đó chị Thủy, kẻ thù mà truyền kiếp luôn chứ không phải là kẻ thù thường nữa, thì đó là có một cái sự khác biệt đó, thì thật sự là có đó chị.
Kẻ thù truyền kiếp mà đến cái nỗi mà những người bạn chung của hai vợ chồng trước đây đó, nếu mà người nào, ví dụ bạn gái của mình mà vẫn tiếp tục giao du với ông chồng, chứ không phải tiếp tục giao du, tức là vợ chồng bạn của mình mà vẫn tiếp tục chơi với người bạn, với chồng cũ của mình, là họ cũng giận luôn đó chị.
Đúng rồi.
Hoặc là ngược lại là họ cũng trách móc nhau, tức là kéo bè kéo phe. Thì thưa quý thính giả, đó là những cái điểm so sánh. Nó vui vui, nó cũng có những sự thật trong đó, mà nó cũng có những điều không hẳn là đúng hẳn. Không biết quý thính giả nghĩ sao về những điểm này, và quý thính giả nghĩ rằng có những cái điểm nào mà phụ huynh Việt Nam chúng ta nên học hỏi hay là chia sẻ với con cái để mình có thể hiểu được cái cách sống ở đây, đồng thời mình cũng hội nhập vào đây một cách tốt đẹp hơn để cho cuộc sống nó hạnh phúc hơn. Chứ còn ví dụ như bất cứ chuyện gì đã xảy ra rồi mà mình cứ dằn vặt đau khổ, đâu có ích lợi gì đâu, phải chị Thư Nga nhìn chỉ có khổ thôi. Thì mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Chị Thư Nga thấy cái điểm nào trong những cái điểm này là đúng nhất, mà điểm nào không đúng nhất thì chị Thư Nga?
Thì có những cái điểm mà nó không có hẳn là đúng nhất hay là không đúng nhất, nhưng mà nó có thể là cái việc mà chung chung mà thôi. Thì cái người này viết ra cũng có thể là dựa theo cái kinh nghiệm riêng của mình thôi, chứ không phải là dựa trên một cái có một cái gọi là cái gì đó. Survey cái người này hay là phỏng vấn người kia, thành ra cũng có cái mà trúng hoàn toàn, cũng có cái trúng một nửa, thì tùy theo cái trường hợp thôi. Nhưng mà con gái Mỹ đó, giống như chúng tôi nói đó, và con gái Việt Nam đó, dù sao con gái Việt Nam nó cũng có một cái tánh nó cũng khác, nó cũng có e lệ, nó cũng có e dè một chút, chứ nó không có hoàn toàn giống như là con gái của Mỹ. Thì con trai Việt Nam thì cũng vậy thôi. Nhưng mà có một cái chuyện mà chúng tôi thấy đó, rõ ràng đó là khi mà con cái của Mỹ đó, khi mà nó có con cái của nó đó, nó không có bắt mẹ chồng hay là mẹ của nó giữ. Trong khi chúng tôi thấy con cái của Việt Nam phần đông là cứ ỷ lại cha mẹ già của mình để mà giữ con của nó, tức là cháu của mình. Thành ra đối với người Mỹ đó, họ nói rằng tôi nuôi con của tôi, bây giờ nó cứ nuôi con của nó. Còn đối với người Việt Nam của mình mà nếu mà được giữ cháu thì đó là một cái niềm vui, cái niềm hãnh diện. Có nhiều người mà bỏ kệ mặt cái ông chồng già mà chỉ lo đi giữ cháu thôi, thì chị có thấy cái trường hợp đó như vậy không?
Có chị Thùng Nga ơi, nhiều lắm. Trong cái kỳ đi vừa rồi chúng tôi gặp một số người Việt Nam đến từ nhiều những cái tiểu bang khác nhau đó.
Vâng.
À đó, mà có chung đó có rất nhiều ông đi một mình.
Cái
em hỏi, ủa bà xã mấy ông đâu? Ồ bà tôi ở nhà giữ cháu. Nhưng mà ồ vậy được giữ cháu cũng vui quá. Ông nói không đâu, các chị ơi, vợ chồng già còn có mỗi hai người với nhau thôi, suốt đời đi làm cực nhọc, lo cho con cái, cuối đời thì muốn hai vợ chồng có dịp đi đây đi đó với nhau. Nhưng mà bà già, bà vợ tôi mê cháu, suốt ngày chỉ muốn ở nhà với cháu, với lại con gái hay là con trai, nó cứ cần là có mẹ phải coi chào con. Thành ra cuối cùng cứ bỏ ông một mình thôi, rồi cuối cùng thì ông chịu không nổi, ông bảo thôi ông cũng phải đi chơi một mình, chứ bây giờ tuổi già ông già đến nơi rồi, mà suốt đời chỉ mong chờ đến lúc già để được cùng vợ đi đây đi đó, thì các bà lại chỉ mê cháu. Cái mê cháu không phải là một cái tội, mê cháu là một cái phúc. Nhưng mà nếu mà các bà cứ làm như vậy để cho chồng phải cô đơn một mình thì cũng đáng tội quá hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, vâng, chúng tôi cũng thấy như vậy. Với là cái đoạn 12 đó, thì khi mà người, nếu mà đàn bà Mỹ đó, con gái Mỹ đó, thì khi mà chồng mà ngoại tình đó, thì nó chỉ lo là nó làm sao mà kêu cái thằng chồng, cái kẻ mà ngoại tình quay trở về. Còn người Việt thì đúng rõ ràng rằng nó là tại vì cái con kia, chứ không phải là vì cái ông chồng của tôi. Cho nên là kêu bạn bè đi đánh ghen là có thiệt, là mình thấy có nhiều cái trường hợp đó xảy ra rồi đó chị. Nên là cũng có nhiều bà làm cái kiểu này mà không biết là mình liệt vô ở cái số mấy. Thì bà đem cái ông chồng ngoại tình với cái cô đó, bà đem cái cô đó về nhà của bà luôn, để cho thấy là cái cách sống ở trong gia đình của bà, con cái nheo nhóc, còn ông chồng thì như thế nào, thì cái cô đó là cô nhìn trong một thời gian bao nhiêu ngày đó cũng không có nhớ nữa, thì cô bỏ cô đi, thì người ta gọi cái bà đó là gọi là cao tay ấn kìa. Không biết có người nào có nhiều cái cao tay ấn như vậy hay không. Cái kiểu mà ghen của Hoàng Thư đó, tuy rằng bà đem về, bà thân thức, bà nói cười, nhưng mà bà nghiến răng nữa, nhưng mà cuối cùng thì cái cô đó bỏ đi, thì không biết nó nằm ở trong cái số nào, 13 con số này.
Và chúng tôi cũng thấy có nhiều người phụ nữ Việt Nam cũng cao tay ấn lắm,
vâng,
cũng làm được những cái điều đó, nhưng mà đại đa số là toàn quay ra là chỉ trích người kia, trong khi lại không bỏ qua cho ông chồng mình. Đó là một cái điều thật là bất công. Tại vì các bà cái quan niệm rằng ôi thôi trai năm thê bảy thiếp, thành ra mấy ông có như vậy cũng là chuyện thường. Tại cái cô kia có dụ dỗ, ai mà dụ dỗ nổi nếu mà ông chồng thì không muốn, phải không chị?
Vâng, đúng vậy.
Thành ra đó cũng là một cái điều rất là đáng thương, đáng tội. Không biết quý anh giải nghĩ sao về những cái điểm này? Quý anh giải có thấy có những cái điều gì đúng ở trong này không? Hay là có những điều gì mà chúng ta không có nên chấp nhận? Tại vì đi ngược lại với văn hóa Việt Nam. Mời quý anh giải gọi vào qua số 713-664-8002. Để mà cùng chia sẻ xem sao. Đây là một cái bài viết có vẻ như bênh các ông, mà có vẻ hơi nói xấu phụ nữ. Thành ra chúng tôi vì là phụ nữ thì ra mới dám nói đó. Thì coi như thôi, mình tự lâu lâu mình cũng tự vạch áo cho người xem lưng một chút hả chị Thu Nga? Nhưng mà thành ra cũng muốn biết xem các ông nghĩ sao về điều này. Các ông nghe những điều này có thấy rằng như vậy là các ông đã từng bị xử bất công, đàn ông Việt Nam đã từng bị xử bất công hay không? Chúng tôi thấy rất nhiều, chị Thu Nga biết không, rất nhiều các bà mẹ vợ Việt Nam đó hay nói là ví dụ như có nhiều con chẳng hạn, thì thấy những đứa con mình, con gái mình mà nó lấy chồng không phải Việt Nam á, thì nó có vẻ sung sướng an nhàn hơn là cái đứa con mà lấy chồng Việt Nam.
Đúng rồi.
Nó bị sống theo cái văn hóa Việt Nam, thành ra thấy nó có vẻ phải khổ sở, đồng tắc mặt tối hơn đó chị Thu Nga.
Vâng,
có đúng không?
Cái đó có đúng đó, là tại vì người chồng ngoại quốc đó, nó không có expect vợ của nó là phải nấu ăn hàng ngày, là làm tất cả mọi công việc. Trong khi nếu mà lấy chồng Việt Nam mà nó còn cái kiểu văn hóa của Việt Nam mà có bà mẹ chồng mà kè kè ở bên cạnh đó, thì thế nào là cũng làm cực khổ hơn. Nhưng cái đó là chúng không phải là chúng tôi khuyến khích là lấy chồng ngoại quốc, nhưng mà cái đó thì nó có thật như vậy. Còn mấy bà Hoàng Thư thì chúng ta cũng đã biết rồi, có bà Hoàng Thư đánh Thúy Kiều đó, rồi cái bà mà kiểu Hoàng Thư, cái kiểu mà Hillary Clinton đó, nói xấu chàng hổ ai, cho nên là bà nghiến răng là bà coi như bà bỏ qua, bà vẫn làm đệ nhất phu nhân và ông chồng vẫn làm tổng thống. Có những người đó mình gọi là cao tay ấn, chị Thủy Nhã.
Và nhiều người hồi đó thì cứ nói rằng sau này khi hết làm tổng thống thì chắc bà sẽ chia tay.
Bà sẽ
nhưng
xé xác
họ. Nhưng mà vẫn sống đầm
đúng
với
rồi.
Nhau. Thì cái đó phải nhận là cao tay ấn thật hả chị Thu Nga?
Cao tay ấn quá.
Biết chị như vậy chị có tắt nhớ nổi không? Chứ như cá nhân chúng tôi thấy không có khó quá. Một cái chuyện gương, một cái ly mà nó vỡ rồi khó mà lành trở lại hả chị Thu Nga ha?
Đúng rồi. Chẳng thà trước khi mà lấy mình Thế nhưng mà cái ông này thì làm ngay ở tòa Bạch Ốc luôn. Nhưng mà bà, đúng rồi, họ nói rằng sau này hết làm tổng thống rồi, bà sẽ xé to, xé nhỏ ông. Bà sẽ phay, bà chấm muối, muối tiêu. Nhưng mà tới bây giờ thì vẫn còn. Thì bà này hay thiệt. Vâng, thì cũng có những cái trường hợp như
nhưng
vậy.
Nhưng mà nhiều người khác lại nói, có lần chúng tôi đem câu chuyện này ra nói dễ đắm bạn bè đó. Thì chính như, chính có những bà khác lại nói rằng chính những cái ông mà có một tí tội lỗi này đấy chị,
vâng,
mà khi họ hối, họ quay đầu trở về đó, thì họ lại cư xử rất là tốt, họ rất là biết ơn vợ, họ rất là chiều chuộng vợ. Thành ra họ có một tí lỗi lầm đó thì họ khiêm tốn hơn, họ không có lên, không có bốt si với vợ, và họ luôn luôn cảm ơn họ vợ, luôn luôn biết ơn vợ. Thành ra các bà sẵn sàng bỏ qua, sẵn sàng tha thứ, và sẵn sàng chấp nhận ông cho ông chồng trở về, chị Thu Nga. Thành ra không lẽ bây giờ mình lại nói thôi để cho ông chồng mình ông hư hỏng đi một chút xíu để cho ông ấy biết điều hơn đối với mình hay sao hả chị Thu Nga?
Khi mà ông chồng mà
đánh đổi vậy không?
Không, ông chồng mà về quay về như vậy thì ông have, ông has to, tại vì ông được tha thứ thì ông bắt buộc ông như thế rồi. Ông làm cái gì nữa thì bà vợ lại đẩy ông ra đường thì làm sao. Thành ra cái này chưa chắc là ông hối hận thật, nhưng mà ông cảm thấy cảm giác tội lỗi thì ông phải làm sao để cho bà vợ tha thứ. Cái này không hẳn là ông ăn năn ăn cú kiệu gì hết chị. Ông về là ông thấy tội lỗi là ông bắt buộc ông phải như thế mà thôi.
Ông thì cứ cho là như vậy đi.
Cứ cho như vậy cũng có thể trường hợp có như vậy.
Những người tội lỗi thường thường thì dễ thương hơn là những người công chính đó chị. Mấy ông công chính thì cứ ỷ y mình công chính quá, tự hào, tự phụ, cao ngạo quá. Thành ra nhiều khi cũng, các bà cũng chịu không nổi. Cho nên nhiều bà nó thôi thà ông tội lỗi một tí, nhưng mà ông dễ thương, ông mới tốt. Tại vì con người ta chỉ có thể tội lỗi tới một cái mức nào thôi. Khi người ta đã quay về rồi, nhất là tới về với cái tuổi già rồi. Mà vì người ta có tí cái quá khứ tội lỗi đó đó, người ta sẽ cư xử đàng hoàng tốt đẹp hơn. Thì có phải là các bà vợ sẽ được hưởng cái hậu tốt đẹp hơn không? Hơn là những ông mà rất là đàng hoàng công chính mà lúc nào về nhà cũng là trưởng, cái kêu là gia trưởng hả chị?
Đúng rồi, gia trưởng.
Tinh thần gia trưởng.
Không, thì chúng ta cũng nhớ là cái thời của chúng ta khi mà mấy ông đi lính, mấy ông càng có quyền cao chức trọng thì lại có là cái bà nọ bà kia đi tới mỗi tỉnh thì có. Nhưng mà sau cuối cùng rồi thì cũng về với gia đình, người ta kêu bằng lá rụng về cội đó chị. Thành ra chúng ta cũng thấy cũng có những ông chồng sau khi mà ăn chơi rồi thì đi về với là vợ con thôi. Thành ra cái điều đó cũng đúng. Và trong những 13 cái điều này thì chúng tôi cũng thấy là con gái Việt Nam đó, tới thời của chúng ta thì không nói làm gì, nhưng mà tới bây giờ cũng vậy. Chắc các em nó cũng có khác một cái là nếu mà nó thấy cái thằng bồ của nó mà keo, nó đặt là keo kiết nhưng mà không phải như vậy. Có thể thằng bồ của nó là sống ở đây quen rồi, tôi trả một bữa, cô trả một bữa, hoặc là chúng ta cùng chia đôi cái bữa ăn này ra. Thì con gái Việt Nam nếu mà nó vẫn dạy theo cái nề nếp của nó sẽ thấy ồ cái thằng này sao mà keo kiệt quá. Nhưng mà cũng có thể nó sống ở đây đã lâu rồi thì nó cũng hòa đồng, nó thấy rằng cái chuyện đó cũng fair thôi. Nó đi làm mình cũng đi làm, bắt nó trả hòa thì đâu có được, cũng tội nghiệp nó. Thì rồi đại khái là như vậy, thì cũng có cái đúng hoàn toàn đó chị Thùy.
Nhưng mà đây có lẽ đây là một cái đề tài mà trong một chương trình khác chúng ta phải làm riêng chị, về vấn đề kinh tế trong gia đình, tài chính trong gia đình thôi. Tại vì rất nhiều người quan niệm rằng theo kiểu Việt Nam hồi xưa đó là tiền của chồng là của vợ, tiền của vợ là của chồng, luôn luôn là nhập chung hết tiền vào với nhau. Và hoặc là bà vợ nắm, hoặc là ông chồng nắm, gọi là không phải nắm tiền nhưng mà coi như là quản lý cái tiền đó và trang trải mọi cái chi phí trong gia đình cho cái tiền đó. Nhưng mà tự trả ngày nay nó khác lắm, nhất là nếu cả hai vợ chồng cùng đi làm, nó có thể để tiền chung vào ngân hàng, nhưng mà tụi nó sẽ có những cái, nó vẫn có quyền có thêm những cái ngân khoản riêng của nó có những cái chương mục riêng của nó, để nó có thể dùng cái tiền này tiền kia, những cái lúc mà tỉnh như đi chơi với bạn chồng, đi chơi với bạn trai, vợ đi chơi với bạn gái, có thể tiêu pha mà không có ảnh hưởng đến cái ngân quỹ chung của gia đình. Tụi nó ghép chung, nó dùng một phần số lương nào đó để mà bỏ chung vào một cái chương mục chung để lo trang trải cho mọi cái chi phí chung trong gia đình. Nhưng mà những cái phần còn lại, bởi vì thế hệ con cháu chúng ta sau mai này tụi nó được ăn học, thành ra thường thường nó đi làm lương cao lắm cũng khá lắm, nhiều khi cái tiền mà trang trải trong gia đình chỉ tốn hết một nửa của nó thôi, còn lại nửa kia thì tụi nó chủ trương là giữ riêng để nó có thể tiêu xài riêng. Thì không biết cha mẹ Việt Nam nghĩ sao nhỉ về những cái điều như vậy? Nếu con gái chị hay con trai chị hỏi ý kiến chị về chuyện đó thì chị đương nghe nghĩ làm sao?
Chắc nó cũng có cái đời sống riêng, nó cũng không có đem mấy cái chuyện này nó hỏi đâu. Tuy nhiên đối với người Việt Nam mà cái thời của mình đấy chị Thủy thì là my money is my money, his money is my money too. Sao không có cái chuyện mà ông chồng ông giấu ở trong bít tất, không trong trong giày là bà vợ sẽ lôi ra là cất hết. Nhưng mà đối với Việt Nam chẳng hạn, ví dụ như đám cưới đó thì phải bên đàn trai lo hết. Còn bây giờ với cái tuổi trẻ bây giờ thì bà bên vợ lo hết. Thì mình thấy nó kỳ kỳ. Tuy nhiên mình sống ở đây lâu rồi thì mình cũng phải chấp nhận như vậy. Cũng giống như đi ra ở ngoài ăn mà nếu mà con trai mà bắt con gái trả thì mình coi thấy nó cũng kỳ kỳ. Huống chi là đám cưới chị biết là tiền cũng nhiều lắm chứ. Mà đây là lại mà bên vợ lo. Còn ở Việt Nam hồi xưa đó thì chỉ vợ chỉ có cho, nếu mà có giàu có thì cho đứa con của hồi môn thôi. Chứ không phải là đứng ra lo hết mọi thứ như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta sống ở đây 50 năm rồi, một nửa thế kỷ rồi thì chắc chắn cái suy tư của chúng ta, cái ý kiến của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng khác đi. Thành ra cái nào mà chấp nhận được thì chấp nhận, cái nào mà không thì vẫn giữ như vậy. Nhưng mà đối với con cái nếu mà nó sống ở đây, chỉ có bắt nó chấp nhận, nó cũng không chấp nhận được.
Vâng, nhưng mà nhiều cũng không thiếu trường hợp nhiều khi con cái nó cũng gọi nó hỏi ý kiến. Hỏi ý kiến là bây giờ ở vậy tiền, như mới lập gia đình xong tiền nên để chung hay là nên để riêng chẳng hạn. Và nó thì thường thường mình hay hỏi lại là vậy chứ con tụi con thì muốn như thế nào? Nó bảo tụi con nghĩ rằng tụi con nhập tiền vào chung cho tất cả mọi cái chi phí cần thiết trong gia đình, nhưng mà mỗi người cũng được quyền giữ lại một cái khoản riêng để mình tiêu xài những cái gì mình riêng, mà không phải cái gì cũng phải hỏi chồng hay báo cáo với chồng, hay chồng cũng không phải khai với vợ, mà đến phải đến nỗi mà phải giấu tiền để làm quỹ riêng. Khi mà nghe chúng tôi kể về cái chuyện như hồi nãy chị Thư Nga kể chuyện mà ông chồng giấu tiền trong vợ trong giày xong bà vợ tìm được á, thì tụi nhỏ nó phải chơi sao tội nghiệp với ông như vậy, ông đi làm kiếm tiền mà sao mấy ông cứ phải xin tiền vợ từng chút một như vậy. Thì quả tình mới thấy rằng phụ nữ Việt Nam mình được cái lợi thế đó hồi xưa đấy chị, mà tụi mình không có không có biết cảm ơn mấy ông, phải không chị?
Vâng.
Quả tình mấy ông đi làm về là bao nhiêu tiền nộp cho mình hết. Mỗi lần đi đâu xin 20-30 thôi, tiền đi uống cà phê hay là vẫn phải chờ vợ phân phát tiền. Thì cái đó phải nhận là một cái tính rất là dễ thương của đàn ông Việt Nam. Mà hầu như không có đàn ông nào mà có được như vậy đâu chị Thu Nga ơi. Sau này chúng tôi làm những cái cuộc thăm dò nhỏ nhỏ đó, trong những cái giới bạn mà khác chủng tộc đó, thì thấy hình như mỗi các ông Việt Nam mình á, mình ngoan ngoãn dễ thương như vậy thôi đó chị Thu Nga.
Không thì là mình hồi nãy giờ mình cũng khen mấy ông là chắc là mấy ông cũng nở mũi lắm rồi. Cái việc đầu tiên là chúng tôi nói là mấy bà mà tụ tập với nhau để chỉ tố khổ ông chồng. Trong khi các ông chồng mà tụ tập vào nhau thì chỉ nói chuyện thời sự, rồi nói chuyện chính trị hay là nói kể chuyện đời xưa. Nhưng mà không có bao giờ là nói xấu vợ như vậy. Thì bây giờ các cô gái trẻ hay là các anh chàng trai trẻ thì nó cũng vậy. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó chị Thủy.
Vâng, xin mời chị.
Vâng, thì ngày hôm nay là chị Thủy với Thu Nga thấy rằng cái câu chuyện mà chính trị đó thì sợ là nó còn nóng hơn cái thời tiết ở ngoài nữa, cho nên mới đưa ra một cái đề tài do một cái bài viết của một người ở trên mạng. Thì chị Thủy cũng thấy là nó vui vui, đó là những cái ba điều mà giữa cái việc mà người phụ nữ Tây Phương với lại người phụ nữ khác nhau thì thế nào, và 13 cái lý do mà khiến cho phụ nữ Tây Phương họ thấy cảm thấy thoải mái hơn, trong khi phụ nữ Việt Nam thì thấy là có vẻ là sống khổ hơn, là tại vì có thể là mình vẫn ôm khư những cái điều mà nó đã, mình không có dám nói là lỗi thời, nhưng mà nó cũng khác cái phong tục tập quán của mình đi. Thành ra những cái điểm đó thì cũng có những cái điểm mà chúng ta thấy rất đúng, cũng có những cái điểm mà nó chung chung. Thành ra tùy theo cái cách sống của chúng ta như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng rằng đối với là tuổi trẻ của Việt Nam bây giờ sống ở Mỹ này thì họ có cái đời sống mà tự do, tự lập hơn là cái thời của chúng ta. Nghĩa là chúng không có xen, nghĩa là họ làm sao mà họ không xen vào cái cuộc sống của con cái của họ để cho con cái của họ sống tự lập. Cũng giống như là con cái của nếu mà của Mỹ đó thì họ giao con cái cho những nơi mà gọi là giữ trẻ chăm sóc, trong khi mà con cái của Việt Nam lại cứ giao cho cha mẹ mình chăm sóc thì cũng tội nghiệp. Nhưng mà không phải mấy bà ngoại bà nội tội nghiệp đâu, mấy bà đó lại rất sung sướng, nhưng mà chỉ có khổ là mấy ông mà thôi. Vâng, và có tới 13 điểm chỉ có mấy ông than thôi, chứ còn mấy bà thì có vẻ sung sướng lắm, tại vì nói nuôi con, thương con, cũng như là thương cháu, bây giờ là họ vẫn tiếp tục như vậy. Và chúng tôi cũng nói là những cái ghen của người phụ nữ Việt khác với người phụ nữ Tây như thế nào. Vâng, thì mong rằng chương trình này đã đem đến cho quý vị ít nhiều thoải mái hơn là cái nóng của cái việc mà mình nói về chính trị, phải không chị Thủy? Mời chị.
Vâng, và chúng tôi sẽ trở lại đề tài chính trị rất là nóng hổi trong tương lai. Nhưng mà đúng như vậy đó chị Thu Nga, ở bên này phải nhận rằng họ sống theo tính cách có vẻ như là chủ nghĩa cá nhân, không dùng chữ chủ nghĩa thì không đúng, theo tính cách cá nhân tự lập. Thành ra mà họ sống theo mỗi người có những cái quan niệm riêng và nghĩ thẳng thắn, nghĩ sao sống vậy, thích sao sống vậy, chứ không có phải sống theo cái nếp sống văn hóa hay là sống theo sự trông đợi của người khác, của xã hội như là phụ nữ Việt Nam mình. Văn hóa Việt Nam mình thì người đàn bà đúng là nhập gia thì tại gia thì tùng phụ,
xuất giá tòng phu,
rồi sao chị nhỉ, lấy chồng thì là tùng phu, đến lúc chồng chết thì tùng tử, thì là theo con. Thời nay thì những cái điều đó nó không có còn thực tế nữa, nhưng mà người phụ nữ Việt Nam phải nhận vẫn sống theo cái sự trông đợi của chung quanh, cái peer pressure đó chị Thu Nga,
vâng,
của những cái xã hội chung quanh mình, của cái cộng đồng Việt Nam chung quanh mình, sợ người ta chỉ trích, sợ người ta chê bai, sợ người ta nói thế này thế kia. Thành ra đôi khi mình phải đi hơi đi ngược lại, có những cái ý thức riêng thì không có dám sống theo như vậy, cứ phải theo cái thói tục chung, mà khi mà không phải tự cái ý mình thì tự nhiên sẽ dễ cảm thấy tủi thân, cảm thấy bất mãn. Thì đây là những cái điều mà chúng tôi nêu ra để muốn quý thính giả thấy, nhìn thấy rằng có rất nhiều những cái sự chọn lựa, và mỗi cái chọn lựa nào cũng có cái giá của nó. Nếu mình chấp sẵn sàng chấp nhận trả giá thì mình cứ việc sống theo cái ý thích riêng của mình, và đó là cái điều mà thế hệ con em của chúng ta ở tại nước Mỹ này đang sống như vậy, và mình cũng cần phải chấp nhận, phải hiểu cái điều đó, để qua đó có thể hiểu được con em hơn, và qua đó có được những cái sự đối thoại hữu ích với con em. Và qua đó mình cũng có thể hướng dẫn con em làm sao mà giữ gìn được những cái nét đẹp nhất của văn hóa Việt Nam, đồng thời vẫn hội nhập được những cái điều đẹp nhất của văn hóa Mỹ, để mà cho cuộc sống của chúng càng ngày càng hạnh phúc hơn. Đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình của Rồng phải chấm dứt ở đây. Rất là cảm ơn chị Thu Nga điều hợp chương trình hôm nay. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình này. Và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau. Trong suốt tuần từ bây giờ tới tuần sau đó, thời tiết có nóng cách mấy thì nóng, thì xin quý vị giữ mát ở trong nhà, giữ mát mẻ để cho đừng có nhiệt độ nó tăng cao. Và nhất là tránh nói đến những chuyện chính trị nhiều, tại mỗi lần nói chuyện chính trị do thấy máu.
Máu cao.
Máu cao. Chỉ cần có nhiêu thôi là cái máu mình nó bốc lên bừng bừng rồi.
Đúng như vậy. Chúng ta tránh nóng tối đa. Và xin chào tạm biệt.
Cảm ơn. Xin chào chị Thanh Nga, chào quý thính giả.